nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 56 với đề tài cầu nguyện và cầu nguyện phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 7 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 7 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin ngài sao? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Khi Chúa nói Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời, khích lệ môn đồ thế nào trong sự cầu nguyện? Câu hỏi thứ hai. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện bằng cách ban vật tốt cho những người xin Ngài, nói lên điều gì về Đấng ban cho? Bạn học được gì về cách Chúa đáp lời cầu nguyện của con dân Ngài? Phần triển khai bài học. Trong bài giảng trên núi, sau khi dạy về sự đoán xét và mang chân lý của Chúa đặt cho đúng chỗ, Chúa Giêsu dạy môn đồ tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Để khích lệ các môn đồ mạnh mẽ cầu nguyện, ngoài lời hứa, hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Chúa còn dùng hình ảnh về mối liên hệ cha con ở dưới đất để nói về mối liên hệ của cha trên trời. Và đây là điều Chúa nhắc lại điều Ngài đã dạy trong bài cầu nguyện chung, Cha các ngươi ở trên trời. Ngoài ra, Chúa còn dạy thêm một ý nữa, đó là cha các ngươi trên trời sẽ ban vật tốt cho những ai cầu xin Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau học những điều này để dục lòng cầu nguyện nhiều hơn nữa. Câu hỏi thứ nhất, khi Chúa nói Đức Chúa Trời là cha ở trên trời, khích lệ môn đồ thế nào trong sự cầu nguyện? Chúa nói, vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Khi nói Đức Chúa Trời là cha, nhiều người vẫn thấy khó hiểu, vì ai cũng biết con người vốn tội lỗi, nhỏ bé dưới đất thấp, còn Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, vĩ đại ở trên trời cao. Gọi Đức Chúa Trời là cha thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của con người. Vì vậy, để giúp cho môn đồ hiểu, Chúa đã dùng một hình ảnh bất toàn của người cha ở dưới đất để họ có thể có khái niệm về cha thiêng liêng ở trên trời. Cha dưới đất dù giàu có đi nữa cũng chỉ là con người với nhiều giới hạn, nhưng cha trên trời là đấng giàu có, cả vũ trụ đều thuộc về Ngài. Ngài còn là đấng nắm giữ mọi nguồn ân phước. Loài người đã phạm tội, chẳng những đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà còn bị rủa sả, vì vậy con người không có phước chi cả. Do vậy, vì đã từng được hưởng phước của Chúa cho nên con người cứ mãi khát khao tìm kiếm phước. May thay, Đấng nắm giữ mọi nguồn phước là Cha nhân từ. Vậy hãy kêu cầu cùng Cha trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Cha đã và sẽ còn tiếp tục xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cha dưới đất thường cân nhắc trước sự cầu xin của con cái Ngài, nhưng Cha trên trời là Đấng rất rộng rãi trong sự ban phát. Mọi người, không trừ một ai, đều đã nhận được sự ban cho rời rộng của Đức Chúa Trời. Nhưng có người cảm nhận, có người biết rõ, có người vẫn cứ vô tình, không biết đến lòng nhân từ và rộng lượng trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Có ai trong chúng ta tính ra được một ngày và cả đời chúng ta đã nhận của Chúa bao nhiêu lít oxy, bao nhiêu khói nước, bao nhiêu kilogram lương thực hay không? Sứ đồ Phao-lô đã ngồi tính toán tổng cộng và cuối cùng ông nói: "Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể." Làm sao kể hết được mà ngay cả con mộc yêu dấu của Ngài cũng ban cho? Chính vì vậy, để khích lệ lòng tin cậy vào sự ban cho vô cùng rộng rãi của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô lại viết: "Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?" Vậy nên, chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ngài là Đấng giàu có vô hạn và có quyền ban cho cách rộng rãi tùy ý Ngài muốn. Qua đó, chúng ta mạnh dạn và bền lòng cầu nguyện với Chúa. Và nhất là khi nhận được sự ban cho rời rộng của Chúa, cần phải hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta và qua chúng ta, danh Chúa được vinh hiển, sự giàu có và lòng rộng rãi của Ngài nhiều người khác sẽ biết đến. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện bằng cách ban vật tốt cho những người xin Ngài nói lên điều gì về Đấng ban cho? Bạn học được gì về cách Chúa đáp lời cầu nguyện của con dân Ngài? Chúa nói: "Trong các ngươi có ai con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Trên bờ biển, những hòn đá cuội nhẵn bóng có màu và hình dạng giống như những ổ bánh mì. Dù giống đến mức nào đi nữa, thì đá vẫn là đá, chứ không thể nào đá là bánh mì. Cho nên, Chúa nói chẳng có người cha nào dưới đất này lại nhẫn tâm lừa gạt con cái mình bằng cách lấy đá cho con khi chúng nó xin bánh. Nếu tất cả những người cha ở trần gian đều bất toàn mà còn không nỡ lòng nào cho con mình điều xấu, nhưng biết cho con mình điều tốt như vậy, thì huống chi Cha chúng ta trên trời nhân từ biết bao, yêu thương biết bao, làm sao Ngài có thể từ chối lời xin bánh của con cái Ngài?" Tương tự, Chúa Cứu Thế phán dạy rằng, trên thế gian này chẳng có người cha bình thường nào khi con mình xin cá mà lại cho rắn. Cá là lương thực để ăn, còn rắn là con vật có nọc độc nguy hiểm. Chỉ nhìn thấy rắn thôi, thì không chỉ con trẻ mà nhiều người lớn, nhất là phụ nữ đã khiếp sợ xanh mặt. Làm sao có người cha nào gian ác đến nỗi con mình xin cá để ăn lại cho rắn để hù dọa hay để cho nó làm hại con mình? Nếu cha trần thế này còn không nhẫn tâm như vậy, thì Cha thiên thượng lại càng ngàn lần không như vậy nữa. Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, sẵn sàng ban cho mọi điều cần nhu của con cái yêu dấu của Ngài. Chúa nói tiếp: "Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?" Lời dạy này cho thấy có một sự so sánh: Cha dưới đất vốn là xấu xa, cũng còn biết cho con vật tốt, trong lúc Cha trên trời là Đấng yêu thương, nhân từ, lại không thể ban vật tốt hơn nữa cho con cái Ngài sao? Điều Chúa muốn dạy chúng ta ở đây là Chúa hứa luôn đáp lời cầu nguyện khi chúng ta xin, tìm, gõ cửa. Nhưng cách đáp lời của Ngài là ban điều tốt nhất cho chúng ta theo sự khôn ngoan và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Chúng ta không thể hiểu lời dạy của Chúa theo cách thông thường là chúng ta cứ xin bất kỳ điều gì thì sẽ được đáp lời y như vậy. Không phải cứ tìm, Ngài sẽ ban cho điều chúng ta muốn có. Không phải cứ gõ cửa, Ngài sẽ mở theo ý chúng ta. Nếu Chúa ban cho theo ý chúng ta như vậy thì thật là tệ hại cho đời sống chúng ta. Vì sao vậy? Có những trường hợp điều tốt nhất khi chúng ta xin, tìm, gõ cửa là từ chối không cho. Vì không cho là tốt hơn cho. Đó là những lúc chúng ta cầu xin với tư dục của mình hoặc cầu xin điều mình không hiểu biết khác nào một em bé lại xin chơi dao, cha mẹ dưới đất cũng đủ khôn ngoan để từ chối không cho vậy. Cũng có khi điều tốt nhất Chúa đáp lời lại là hãy chờ đợi, vì Chúa là đấng nắm rõ tương lai, chúng ta thường nôn nóng, nhưng Ngài biết thời điểm tốt nhất để ban cho. Cảm tạ Chúa, vì trong lúc chúng ta ngu muội thường cầu xin trái lẽ, theo tư dục mình, thì Chúa là đấng khôn ngoan, Ngài biết điều nào tốt nhất cho chúng ta để ban cho. Tạ ơn Chúa, vì trong lúc chúng ta không hiểu điều mình cầu xin, lắm lúc đã xin đá hoặc rắn mà không biết. Nhưng Chúa là đấng yêu thương, Ngài đáp lời không theo ý chúng ta, nhưng theo sự khôn ngoan và yêu thương của Ngài, để đem đến điều tốt nhất cho con cái Ngài. Có một điều chúng ta cần nhớ là, tội lỗi ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta, khiến Chúa không nghe. Tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai chương 59, câu 1 và câu 2 rằng, này, tay Chúa hằng hữu, chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Lời hứa của Chúa trước sau như một, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng khi chúng ta còn chất chứa tội lỗi trong lòng, thì chính tội lỗi đó ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa, cho nên Ngài không nghe và dĩ nhiên là không thể đáp lời. Chúa muốn môn đồ của Chúa ngày trước và chúng ta ngày nay hãy hết lòng cầu nguyện. Nhưng vì chưa rõ lòng nhân từ và thương xót của Chúa là Cha mà con dân Ngài vẫn chưa tận dụng triệt để những lời cầu nguyện để nhận được sự ban cho rời rộng của Ngài. Chúa của Thế Giê-xu dạy môn đồ cầu nguyện những lời cầu nguyện với sự hiểu biết, với lòng tin quyết, với sự dạn dĩ nắm lấy những lời hứa của Chúa, để rồi con dân Chúa không còn sống trong tình trạng chết khát trên sông nước chảy lênh láng, không còn đói trên cánh đồng lúa chín đã tới mùa gặt, không còn khô hạn khi nguồn ân phước Chúa vẫn đã sẵn sàng tuôn đổ xuống trên những người đến với Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta chạy đến bên chân Chúa và thưa rằng, lạy Cha, con xin cầu nguyện với Ngài đây. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 57 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao nhiêu cũng nói không nào không.